Na ma mo Phật a bổn ma sư a thích a ca mâu a ni a na ma mo Phật a bổn sư a thích a ca mâu a ni a nam mô Phật A Bồm sư A Thích A Ca Mâu. Thì nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần Nhân Thiên Bảo Giám. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần của Thiền Sư Văn Nham, tức là Thiền Sư Đàm Thạnh. Thì trước khi mà chúng ta học qua những cái phần Thiền Sư ở đây là chúng tôi nêu lên cho đại chúng một cái điểm. Bây giờ quý thầy, bây giờ chúng ta nghiệm lại, có những lúc chúng ta ngồi chúng ta nghiệm lại, chúng ta thấy cái đường tu của mình đó, nó không phải là cái chuyện đơn giản, đúng không? Cái đường tu của mình nó trải dài, mà trong cái sự trải dài đó nó qua những cái chuyện mà gọi là gặp những cái chuyện mà chướng duyên trong cái đường tu của chúng ta. Thì đại chúng thấy một cái điểm để tôi nêu lên là cái chuyện đời, rồi chúng ta qua cái chuyện đạo chút xíu. Tôi chia sẻ cho đại chúng một cái chuyện đời như này. Ở đây là tôi tin chắc rằng là chúng mình ở đây là khoảng 18, 19 hoặc là hai mấy là mình mới hòa, mình xuất gia. Thì cái chuyện ngồi đời là cái chuyện như thế này. Chắc là ở đây ai cũng coi những cái chuyện gì? Những cái bộ phim hoặc là những cái chuyện mà của ông Kim Dung là viết, chuyện kiếm hiệp mà nói vậy. Thì ngày xưa mà chúng ta coi những cái nhân vật đó, mình thấy cái chuyện nó, ủa sao mà lạ kỳ quá. Cái người này đúng lý ra là chết, mình rớt xuống vực thẳm là phải chết, đúng không? Nhưng mà ngược lại thì cũng chết. Mà khi mà rớt xuống vực thẳm không chết, rồi gặp bí kiếp, gặp những bậc kỳ nhân hay gì đó. Nhưng mà khi mà chúng ta tu qua bên nhà thiền, chúng ta hình dung lại các vị thiền sư, thì quả tình ông Kim Dung rất là hay. Ông đưa những cái nhân vật này, ông đưa lên một cái hình ảnh là cái người tu nó phải trải qua những cái chuyện mà khó khăn. Nhưng mà khi mà người ta có một cái túc duyên rồi đó, thì giống như là một người tu thiền, giống như là gọi là thay xương mà đổi cốt. Mà như vậy là chúng ta thấy được rằng Mạnh Tử nói như thế này: trời muốn giao phó cho một cái chuyện gì đó phải làm gì? Cùng cái thân nhục cái trí của ông, làm cái gì cũng nghịch cái ý của ông. Trời bắt đầu mới trao cho ông một cái trách nhiệm lớn. Thì như vậy trên cái đường tu của chúng ta, mình đừng có tưởng rằng nó đơn giản. Cái chuyện gì nó đến nó rất là đơn giản mà không phải. Cái chuyện tu của chúng ta là chẳng hạn như là một hôm nào đó trời nóng bức, mà chúng ta đắp mặc cái hậu, đắp cái y vào, chúng ta tụng kinh là mình thấy nó cũng hơi khó chịu chút. Nhưng mà ở đây là chúng ta sẵn sàng, chúng ta lên, chúng ta sám hối, chúng ta tụng kinh, rồi chúng ta tụ thiền, và mình thấy nó trải dài những cái chuyện mà gian khổ để mà chúng ta nắm bắt và chứng nghiệm vào chân lý. Thì cái chuyện đời nó cũng như thế. Cho nên ngày xưa tôi nói thẳng một cái điểm, khi mà sư ông Trúc Lâm cắt chúng tôi và làm Phật sự ở bên Canada, là tôi nghĩ rằng là tôi không có thể nào ở được. Bây giờ khí hậu thời tiết rất là lạnh. Nhưng mà khi mà được cái lệnh của sư ông Trúc Lâm rồi, chúng tôi qua ở rồi, mình nghĩ rằng là mình nhập quốc tịch ở luôn bên đó, thấy không? Nhưng mà cái cuộc đời và cái sự nguyện lực của mình trong cái thời quá khứ cho nên nó soi chuyển, rồi cuối cùng cái mình trụ xứ ở một cái vùng này, một cái địa điểm này, một cái nơi này. Mà chính nhờ mình trụ một cái trụ xứ này, một cái nơi này, một cái địa điểm này, thì mới có một cái sức tu, một cái sức phấn phát. Thì cái người tu tập nó cũng như thế. Thì vậy mà tôi điểm qua như thế để cho tôi nêu lên đại chúng thấy cái hình ảnh các vị thiền sư khi còn là học chúng, các ngài đến với các vị thiền sư và bộc lộ cái pháp khí và cái nhân cách của của gì? Của những bậc thượng nhân. Mình coi thử mình có chút dính chút ít gì không. Bởi vì người xưa người ta nói là gì? Sư tử nhi túng tỳ hậu, tức là sư tử con á túng sao theo mẹ, tức là khi mà chúng ta vào trong tu tập về con đường thiền thì chúng ta phải gì? Người xưa ta nói là mình phải rống lên như tiếng rống sư tử, chứ không phải không còn giả can nữa. Mà tiếng rống sư tử là gì? Vượt qua những cái chướng duyên, vượt qua những cái chướng ngại. Mình thấy cái con sư tử không, khi mà nó bắt mồi sao nó lùi một cái nã tiếng là nó dính mồi liền, chứ không phải như giả can. Mà con giả can sao nó bắt mồi, mà nó chờ gì? Ăn những cái con mồi mà dư thừa của sư tử. Thế không? Mình coi những cái thế giới động vật ấy, nó không bắt mồi, mà nó ngược lại làm gì? Nó ăn những cái thịt dư thừa. Như vậy là cái tinh thần của nhà thiền là họ vượt qua những cái cảnh giới mà tâm tinh thần của gì? Tự thân họ vươn lên. Thì như vậy chúng ta càng học thiền là chúng ta thấy là mình phải có một cái chỗ đứng, và từ đó là chúng ta phóng phát đi lên. Và cho nên cái hình ảnh của các vị thiền sư thể hiện khi còn là học chúng và các ngài thể hiện. Và cho nên ba cái phần này là chúng ta học qua cái phần thiền sư Văn Nham là đệ tử của thiền sư Đạo Ngộ, nhiều phen mài dũa trong cái pháp hộ của thiền sư Đạo Ngộ nhưng mà không có sáng biệt. Nhưng mà khi mà đi qua gặp gì? Gặp thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm, ngay trong một lời chứng nghiệm vào đạo lý, cho nên là nói pháp. Tinh thần của nhà thiền là như thế ha. Cho nên bây giờ chúng ta học qua cái hình ảnh của thiền sư Đàm Thạnh. Sư họ Vương quê ở Kiến Sương, Trung Lăng, lúc nhỏ sư xuất gia tại Thạch Môn. Cái hình ảnh đặc biệt nhất là các vị thiền sư là khi mà còn nhỏ là xuất gia ở chùa, hoặc là chùa Lực, hoặc là bên giáo tâm. Nhưng mà khi lớn lên rồi bắt đầu các ngài mới tham hành cước tham học đó. Cho nên đó, khi mà đến tham học đó, thì ban đầu sư đến tham học với Bá Trượng Hoài Hải ngót 20 năm mà chưa ngộ được quyền chỉ. Thì như vậy mình thấy là dưới trướng của ngài Bá Trượng là bậc Long Tượng không? Là gì? Tổ Quy Sơn, ai nữa? Tức là dưới trướng của Tổ Bá Trượng là Tổ Quy Sơn nè, rồi thiền sư Đạo An, còn những bậc Long Tượng không? Thì như vậy ở đây chúng ta thấy được rằng khi mà chúng ta không có nhân có duyên với cái pháp hội đó thì dầu cho cái pháp hội đó là bậc cao tăng, mình đến cũng chưa chắc thì mình ngộ, là kỳ một cái điểm. Bởi vì mình không có nhân có duyên và cái tốt nghiệp với ông thầy đó thì mình ở nó cũng không bao giờ nắm bắt được và chứng nghiệm. Cho nên cái phần mà chúng ta khi mà xuất gia, hoặc là chúng ta khi mà chúng ta đến ở một cái môi trường đó mình thấy mình thích hợp, hoặc là mình tu có tiếng, tức là mình biết rằng mình có cái nhân cái duyên với cái pháp hội đó. Và còn có những lúc là chúng ta đến mà chúng ta thấy nó không có nhân duyên thì chúng ta chiêm nghiệm một thời gian chúng ta biết. Thì người xưa là khi mà các ngài mà đến ở mà chưa có ngộ đạo, thường thường các ngài ra đi, hoặc là các ngài chờ cái ông thầy bổn sư của mình, hoặc là cái ông thầy y chỉ sư của mình á tập, rồi các ngài mới rời. Người xưa người ta gì đó, chứ người ta không có rời sớm, ta vẫn theo ở suốt. Chẳng hạn như ngày Nam Nhạc Hoài Nhượng là bậc thủ chúng ở một cái ngôi chùa khác, mà khi mà đến chỗ Lục Tổ, ngài cũng phải ở với Lục Tổ gần gũi 15 năm, ở gần với ông thầy thế đây ha, ở 20 năm mà chưa ngộ quyền chỉ. Khi mà Tổ Bá Trượng Quy Tịch, sư bàn đến tham học với thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm. Dược Sơn hỏi từ đâu đến. Thường thường là mình khi mình đến á, mình đến pháp hội các vị thiền sư là các ngài cũng hỏi gì, từ đâu đến, đó là cái câu gì? Cái câu gọi là rút kiếm ra đó. Khi mà các ngài rút kiếm ra, một cái câu đầu tiên nhất là từ đâu đến. Cái hệ như ngày xưa Tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái thiền đốn ngộ này nó có một cái thời Đức Phật, là chúng phải mới đây. Có một vị sa di tên là Juna đó, 7 tuổi, khi mà đến gặp Đức Phật, Đức Phật hỏi nhà ông ở đâu, thấy không, thiền đốn ngộ đó có rồi. Phật hỏi nhà ông ở đâu, thì gặp mình nói sao, nhà ở Sài Gòn đúng không, hoặc là nhà ở Tiền Giang, ở Rạch Giá, rồi ở Đà Lạt gì đó, Lâm Đồng gì đó. Nhưng mà khi mà Đức Thế Tôn hỏi nhà ông ở đâu, nói là ba cõi đều là nhà, đặt cách thọ giới tỳ kheo tại chỗ luôn. Kêu tôn giả Xá Lợi Phất là đặt cách là không có thọ sa di, mới 7 tuổi mà. Nhưng mà gì, đây là bậc thượng nhân, thọ giới tỳ kheo, ba cõi đều là nhà. Xâm la quạng tượng chỉ là một tánh thôi, thiền đốn ngộ là có vào cái thời Đức Phật rồi. Cho nên khi mà đến mà ra mắt thiền sư Dược Sơn, hỏi từ đâu đến. Nhưng mà gì, gặp mình là mình hiểu chút ít thì mình nói là con từ ba cõi đến là gì đâu ha, từ hư không đến gì đó. Nhưng mà ngài đáp rất là bình thường, ở ba trượng đến. Ngài giải thích rất là bình thường thôi. Chẳng hạn như một hôm nào đó cái mình đến đây hỏi từ đâu đến, từ thường chiếu đến, bình thường vậy thôi. Mà có thiện đó không, có không, hỏi ở đâu đến, ở ba trượng đến. Bá trượng có ngôn cú gì để chỉ dạy đồ chúng? Hãy như mình nói là mình ở thường chiếu, thì nói là sư phụ thường chiếu có cái ngôn cú gì để mà khai thị chúng. Hoặc là hỏi từ đâu đến, mình nói là từ Trúc Lâm đến, thì hỏi là hòa thượng Trúc Lâm nó có cái ngôn cú gì chỉ dạy. Thì ngày xưa là hòa thượng Trúc Lâm có ngôn cú gì? Hãy như mình đang đẩy gạo hoặc là chế củi, thì hòa thượng đi từ xa đến làm gì? Đó là ngôn cứu của hòa thượng. Hỏi làm gì đó. Tức là các vị thiền sư đều có những cái ngôn cứu để mà khai thị trong lúc mình đang làm việc, mình có chánh niệm, mình có tỉnh giác hay không đó. Cho nên bạn thần mới hỏi làm gì đó. Thì đây là ngài Dược Sơn mới hỏi là tổ bá trưởng có ngôn cứu gì để dạy đồ chúng. Thì ngài mới nói nè, thường ngày tổ chỉ nói ta có một câu đầy đủ chánh vị, có một câu thôi đầy đủ chánh vị. Mặn là vị mặn, lạc là vị lạc, không mặn không lạc là vị thường. Thế nào là một câu đầy đủ chánh vị? Chẳng hạn như hồi trưa mình ăn á, mình ăn cơm mà cái đầy đủ không, đầy đủ chánh vị không? Ba đức gì nữa, sáu vị. Sáu vị là gì? Là mặn, là chua, là cay, là ngọt, là bùi. Tức là dầu cho thức ăn mình ngon hoặc là dở đều có mùi vị nó hết đó. Mà đã là mùi vị là gì, chẳng hạn bây giờ mình ăn vô mùi vị ngọt, nhưng mà nó vào trong cái miệng mình chút xíu, khoảng chừng 2-3 tiếng đi, mùi vị gì? Mình nói thẳng ra đi, mùi vị gì hả? Đó, bây giờ mình nói là bây giờ sáng nay, trưa nay mình ăn, thấy không, rồi sáng nay cái bắt đầu là mùi vị gì, thấy không? Thì như vậy cái mùi vị này là mùi vị gì? Nó vô thường, mang tính chất mà khổ, gọi là bất tội nghiện, có nghĩa là nó không có xứng ý mình. Vì cái mùi vị hồi sáng rất là ngon, mà bây giờ chưa lại mùi vị nó chịu nổi, ví dụ thấy không? Thì như vậy ta nói được phân tích về giáo thôi. Thì đây nó là dầu cho cái vị gì ngon cách mấy thì bản chất nó là bất tội nghiện, không có ngon, thấy không? Nên là tạm mượn cái mùi vị để nuôi cái thằng thúi này thôi, chứ không có gì hết. Nhưng bây giờ chúng ta thấy một cái điểm là tổ bá trưởng nói là thế nào là một câu đầy đủ chanh vị, một câu thôi đầy đủ chanh vị. Cho nên tôi có đây cái bản ngày xưa tôi để cho này nè. Trong các thứ âm thanh, chỉ có âm thanh im lặng là vi diệu bậc nhất. Đã im lặng sao có âm thanh? Thì đây cái gì? Cái mùi vị là gì? Mùi vị này là vô tướng, mùi vị nó không có tướng mạo. Mà mùi vị không có tướng mạo là gì? Là đầy đủ chanh vị, thấy không? Cho nên ba cái phần này là các ngài muốn chỉ cho mình một cái chỗ. Một cái chỗ gì? Chỉ cho cái tâm yếu của người tu thiền. Cho nên đại chúng nhớ lại là trong Chỉ Nghiệt Lục á, một hôm cái Đức Phật cái mới đưa cái hộp ngọc Thạch Ngọc Lộc là rất là quý, phải không? Đưa ra gì nè, hỏi Ngũ Thiên Vương. Ngũ Thiên Vương tức là mỗi vị trời ở một hướng, đông hướng tây, nam hướng bắc, hướng trên hướng dưới, ví dụ vậy. Thì hỏi là Hộc Ngọc này màu gì? Thì cái người mà đứng ở bên mà hướng đông á, thì nó là màu xanh. Người đứng ở bên hướng bắc nó màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu gì đó. Rồi khi mà Đức Phật mới cất Hộc Ngọc ở trong trong cái tay áo, cái mới xì ra hỏi Hộc Ngọc này màu gì? Bạch Đức Thế Tôn, ở trên tay Thế Tôn đâu có Hộc Ngọc gì đâu mà nói Hộc Ngọc, thấy không? Thì Thế Tôn mới nói hồi nãy á, ta đưa ra viên ngọc thế gian thì mấy ông nói màu này màu nọ, mà ta đưa cái viên ngọc vô tướng thì mấy ông thấy. Cho nên sau này các thiền sư hay khai thị đó, phải không? Hỏi thế là Phật các ngài đưa cái bàn tay ra, đó là không có rời cái ngôn cứu ngày xưa của Đức Thế Tôn. Cái ngài khai thị lại cho đồ chúng. Cho nên mà khi một vị mà muốn đầy đủ trăm vị, tức là vị vô tướng, vô niệm, vô trụ đó. Cho nên là cái phần này chúng ta lưu ý, sư không đáp được, hơn khác dược sơn hỏi bá trượng nói pháp gì, sư thưa có khi thầy thượng đường đại chúng ngồi yên cầm gậy đồng thời đuổi đi hết. Cho nên không phải giảng rao rao như mình mà tiếng rồi tiếng rưỡi hai tiếng cực lắm. Ngày lên pháp đường sướng lắm, cái nhìn nó qua cái ngó lại cầm cái gậy vô nó đuổi đi xuống. nào mình dạy cái gì sướng, khỏi cần dạy rác cổ mỏi miệng nữa. Cái ngày lên pháp đường càng nhìn qua lại. Ngó qua ngó lại, ngó bên trái ngó bên phải, giơ cái gậy lên ngày lùa một gậy đi xuống hết. Mà khi mà ngài cầm cái gậy ngài lùa đi xuống, ngài nói sao? Đại chúng thì ông thầy gọi mà, cái soi cái đầu lại, ngài nói sao? Ấy là cái gì? Khai thị vậy. Gọi là từ sanh đến tử chỉ là cái ấy, soi đầu chuyển não làm gì? Tức là các ngài khai thị lại trong lúc ông soi đầu chuyển não, ông nhận ở chỗ đó hay không? Ý chỗ đó, phải không? Cho nên là, nhưng mà sao? Mà khi mà kêu đại chúng là lúc đó là mình đã suy nghĩ rồi. Ổn biết ông thầy này tự nhiên đang giảng, chưa kịp giảng đuổi xuống mà bây giờ kêu đại chúng, đó là mình mất. Mất cái gì? Mất cái cơ hội mà tiếp nhận lại cái chỗ mà chủ nhân âm. Cái ngày bắt buộc mình lúc nào cũng phải nhận ở chỗ đó, phải không? Mà ngay trong giờ phút đó mình suy nghĩ liền, mình nói không biết ông thầy tự nhiên đuổi gì hết, ông kêu lại làm gì đó. Cho nên là chúng ta không có đặt chân vào cái chỗ mà biển đại giác đó. Dược Sơn bảo sao không sớm nói thế ấy, hôm nay nhân ngươi thực lại, ta được thấy Hải Huynh. Hải Huynh là tức là thiền sư bá trưởng với ngài Dược Sơn là huynh đệ với nhau. Hôm nay thực lại mới thấy được cái hình bóng. Bây giờ ai thấy được cái hình bóng của tổ bá trưởng không? Là cái gì tự nhiên hiện cái hình bóng này lên, ai thấy được không? Ngay câu nói này sư tỉnh ngộ lễ bái. Dược Sơn hỏi ngồi bá trượng ngươi còn đến đâu chăng? Sư thưa con từng đến Quảng Nam. Ta nghe nói ngồi cửa thành Đông ở Quảng Châu có một hòn đá bị châu chủ dời đi phải chăng? Chẳng những châu chủ, dầu hợp tất cả người toàn quốc dời cũng chẳng động đến. Đó, tức là khi mà ngộ rồi thì cái cơ phong á không phải như lúc trước nữa, phải không? Tức là khi mà ngài mà nhận ra được chỗ đó rồi thì nói Đông, nói Tây, nói Nam, nói Bắc thì cũng rời chỗ đó. Mà ai biết được cái hòn đá nè, hòn đá mà đến mức độ mà nghe nói là châu chủ về đi, mình cắt một ngày không dời biết bao nhiêu lần, phải không? Mình ngồi thiền chứ mà sao bị gì? Khi mà chúng ta ngồi thiền bị ai dời? Bị châu chủ dời chỗ này dời chỗ nọ. Đang ngồi thiền mình nhớ là bị dời rồi. Còn mà ở đây ngài nói sao? Dầu cho mà hợp hết toàn nước dời cũng chỗ được. Chỗ đó nó là đạt mấy cái chỗ vô tướng là ai dời được. Còn mình ngồi đây mà mình suy nghĩ đủ hết, ngồi đây mà suy nghĩ Sài Gòn, nghĩ Vũng Tàu là bị người ta dời rồi, phải không? Mà không những gì, không cần ai dời mà tự mình dời cũng đi luôn. Đó cho nên nói rất là kỹ. Và cái phần này là dầu cho tất cả các nước mà hợp lại dời cũng chẳng động. Hỏi ta nghe ngươi biết làm sư tử múa phải chăng? Phải. Múa được mấy sức? Múa được 6 sức. Ta cũng múa được. Hòa thượng múa được mấy sức? ta muốn được một sức, một tức sáu, sáu tức một. Cho nên mình thấy là thiền tâm không có rời kinh điển, mà cái chỗ này nằm ở đâu? Bạn biết không? Nằm ở đâu? Kinh nào? Để chúng biết nằm kinh nào không? À, kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm là gì? Nhất tinh minh, sanh lục hòa hợp. Phải không? Một tức sáu, sáu tức một. Phải không? Đó, cho nên ba cái phần này gọi là muốn được mấy sức? Muốn được một, muốn được sáu sức. À, muốn được sáu sức là gì? Tức là hàng ngày á, ngày nhận được cái thể, ứng là cái diệu dụng trong sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nhưng mà nó không rời cái chỗ nhất tinh minh. Phải không? Cho nên đại chúng nhớ một cái câu chuyện không? Có một ông tăng, ông đi đâu? Ông lên núi Quy Sơn, ông định nhập chúng. Hồi xưa nhập chúng khó lắm, không phải như bây giờ nha. Lên là gạn nha, gạn đạo lý sao mà đuổi. Từ xưa đông lắm mà gạo thì cũng có nhiêu. Mà ở núi Quy Sơn là 1500 chúng rồi, bây giờ nhận là phải nhận bậc long tượng chứ, mà lơ tơ mơ như mình chắc là đuổi chạy hết. lên hỏi ông, ông tên gì? Con tên là Quy Chơn. Quy Chơn ở chỗ nào? Ông đáp được, xuống đuổi. Đuổi cái ông xuống, lưng chừng núi, ông gặp tổ gì? Ngài Ngưỡng Sơn đang chăn trâu. Mà cỡ ngày Ngưỡng Sơn là chăn trâu, nhưng chắc cỡ mình biết làm gì. Lúc đó ngộ đạo rồi đi chăn trâu, chứ phải chịu mày vô làm giường là nhà bếp bây giờ là đại chúng mà mình. Phải không? Chứ không phải là ngày xưa mà đi mà làm củi nha, làm củi nè, chăn trâu nè, là đi gánh nước là toàn là bậc long tượng ngộ đạo không, nhưng mà chuyện thường đâu. Chứ bây giờ mình thấy mình làm cái này mình nói ổ sao mà vô thiền viện bắt mình làm cái này kia. Đó. Chính cái điểm này là các ngài gì? Ngay trong giờ phút đó để mà gạn lọc lại những cái tập khí của mình. Chứ còn mà đại chúng thấy mình vô đây mà mình cứ ăn, cứ ngủ, cứ nằm, cứ ngủ, đó là mình tăng trưởng tập khí. Mình không có bào mòn cái tập khí mình được. Dần dần đại chúng thấy là cái vi diệu trong lúc mình làm việc. À, mà cái ông cư sĩ này ông chỉ rất là hay, cái đạo lý rất là hay. Thì hỏi là tại sao thượng tổ ở trên núi? Nói hòa thượng có một câu hỏi ông tên gì? Tôi nói tôi tên Quy Chơn. Hỏi Quy Chơn ở đâu? Mà tôi đáp được. Trời, câu này dễ lắm. Dễ lắm, thượng tổ cứ lên nói. Hỏi ở đâu? Hỏi Quy Chơn chỗ nào? Nói là mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, ý nè. Lên đi. Ông lên cái gặp tổ cái trưởng hỏi: ông tên gì? Con tên Quy Chơn. Quy Chơn ở đâu? Mắt nè, tai nè. Ông xạo nha, ai nói cho ông? con nói thiệt không? Cái tổ Quy Sơn á, đại chúng đâu, lấy dây thừng gậy trói lại đập một gậy. Cái ông quản quá, đó là đánh thiệt á, quản quá ông lạy. Phải ai nói? Bây giờ tôi khỏi cần ông nói, là cái câu nói này nha, là thiện tri thức 500 người đây, mà cái câu nói mà ai mà nói được như thế là thiện tri thức 500 người. Cuối cùng khai thật là có một người chăn trâu dưới núi, đó là ngài Ngưỡng Sơn, phải không? Chỉ cần mà nghe một câu thôi, tổ Quy Sơn biết là đây là thiện tri thức 500 người. Quy Chơn, quy tức là về cái chỗ chân thật, mắt tai mũi lưỡi, phải không? Đó, cho nên ba cái phần này là chúng ta thấy được rằng người xưa là khi mà đọc các kinh mà các ngài nghe cái bộ kinh này đào thải ra trong cái cuộc sống, chứ không chết chìm trong cái bộ kinh đó. Ngài nói mình đây mình thấy đâu có giống như kinh điển đâu, nhưng mà không rời kinh điển. Nhưng mà sao? Khi mà nói được như thế rồi thì bắt đầu á, cái một hôm ngài đến chỗ ngài Quy Sơn. Cái Quy Sơn mới hỏi nè: nghe trưởng lão ở Dược Sơn làm sư tử múa phải chăng? Phải thường múa hay có khi nghỉ? Cần múa thì múa, cần nghỉ thì nghỉ. Có nghĩa là gì? Cần nấu cơm xuống nấu cơm, cần làm củi hết thì nghỉ. Nhưng mà sao? Khi mà nói đến như thế rồi, đây là gì? Chủ gặp chủ. Còn nếu mà chủ gặp khách là tự nhiên im rồi. Nhưng mà đây gì? Tổ Quy Sơn gạn tiếp nữa, tưởng học lớn sao? Hỏi: khi nghỉ sư tử nghỉ ở chỗ nào? Đó, cái chỗ này cái chỗ gạn của mình á. Giờ nghỉ chỗ nào? Nếu mà ngài nói là nghỉ ở trong con mắt, nghỉ lỗ tai là chết rồi, nghỉ là chết. Mà hỏi làm gì? Nghỉ ở chỗ nào? Nghỉ không có chỗ nào, không có chỗ nơi. Hay không? Cho nên nó cần làm thì chúng ta làm, mà cần nghỉ thì chúng ta lui về, lui về cái chỗ là gọi là an tâm tại vọng tình. Đó, cho nên các thiền sư mình thấy rất là đặc biệt. Một hôm sư nấu trà, đạo ngộ hỏi: nấu trà cho ai? Sư đáp: có một người cần. Sao không dạy y tự nấu? Nay có tôi ở đây, tức là không có rời chỗ đó. Tức là cái ngài luôn luôn chỉ về cái chỗ tâm yếu. Đây là cái phần của thiền sư Đàm Thạnh, tức là nói pháp của thiền sư Dược Sơn. Thiền sư Đơn Hà đích thân nhận ấn khả của Mã Tổ, lại làm hậu vệ thạch đầu. Tức là bây giờ chúng ta học qua cái chỗ thiền sư Thiên Nhiên Đơn Hà. Thiền sư này rất là đặc biệt. Đặc biệt chỗ nào? Thì chúng biết ngài đặc biệt chỗ nào không? Thứ nhất là cái đầu tiên nhất là ngài leo lên tượng của tôn giả Kiều Trần Như, là cái chỗ đặc biệt. Thứ hai mà khi mà ngộ đạo rồi, ngài làm gì? Đơn Hà thiêu mập Phật, viện chủ lạc mi mau. Ngài có những cái đặc biệt trong cái con người của ngài. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần này. Thiền sư Thiên Nhiên Đơn Hà không biết sư quê quán ở đâu, chỉ biết sư trước học nho đi vào Trường An ứng cử, dừng nghỉ ở nhà trọ. Chợt mộng thấy hào quang trắng đầy nhà, người chiếm mộng đón điềm hiểu không. Tức là ở đây là chúng ta có những lúc cho chúng ta ngồi chúng ta tư duy quán chiếu lại. Có những lúc là khi mà chúng ta còn nhỏ, hoặc là chúng ta vào trong chùa, hoặc chúng ta xuất gia, thì có những lúc là chúng ta thấy những cái điềm mộng, điềm lạ gì đó, là nó ứng ra là mình có cái túc duyên với thiền. Thấy không? Hoặc là gì nữa? Hoặc là mình có cái túc duyên với một cái vị thầy đó, cho nên nó ứng là cái điềm mộng, cái mình đón cái bắt đầu là làm gì? Tức là chắc chắn một điều là mình sẽ gần gũi một vị thầy đó mình tu. Đây tôi nói là cái điềm mộng nó chia ra những cái điềm này nè. Cái điềm mộng nó chia ra một là gì? Một là tâm lý, hai là sinh lý, ba là thiện, bốn là ác, năm là Bồ Tát, Thiên Thần, hộ pháp báo mộng cho mình. Ngày xưa tôi còn nhớ lại mà khi mà tôi còn làm cư sĩ ở Thường Chiếu, cái một đêm cái tôi nằm mộng tôi thấy nguyên một cái bầy trâu đen lắm. Mà khi mà chạy vào Thường Chiếu thì có một cái con trâu lớn giống một trâu chúa màu trắng tốt luôn. Mà khi mà tôi nằm ngủ và khi mà nó la vào thì tự nhiên một cái bàn chân nó dậm lên bụng mình, cái mình la lên một cái giật mộng vậy, biết là giấc mộng. Mà ngày xưa là tôi có một cái người thân mà khi mà gặp mộng trâu trắng á, thường thường là mộng gì? Nếu mà chúng ta nằm mộng trâu trắng là nó ứng với cái điềm mộng là gặp một là Phật hay là Bồ Tát. Thì khi mà tôi giật mình nhẹ, tôi đoán mộng là chắc chắn rằng mình có cái nhân duyên với Hòa Thượng Trúc Lâm. Còn cư sĩ tôi đã đoán như thế rồi, có nhân duyên với ngài. Vì vương một cái đàn trâu mà trâu đen rất là nhiều, nhưng mà chỉ có một con trâu chúa màu trắng. Thì quá tình mà khi mà chúng tôi ở Thường Chiếu một thời gian là lên Trúc Lâm rồi đó, thì tự nhiên là những chứng nghiệm về cái con đường đạo nó sâu sắc. Thì như vậy ở đây là khi ngài còn là một cái người học nho, tức là học bên Khổng Tử, thì một đêm cái ngày nằm mộng ngày thấy ánh sáng màu trắng đầy nhà luôn. Đó là cái thiện duyên của mình. Chứ còn mà thường thường là chúng ta nằm mộng thấy là cọp rượt rồi chó sói cắn hay là rắn cắn gì đó, đó là những cái mộng xấu. Nên từ từ cái mình tu một thời gian mình thấy những cái mộng lạ mà chỉ dẫn cái con đường chúng ta tu. Đó là cái đó là một là Bồ Tát hay là chư thiên long thần hộ pháp báo mộng cho mình. Hoặc là chẳng hạn như bây giờ mình sám hối mà người bệnh, mà khi mà chúng ta bệnh nặng quá rồi bắt đầu chúng ta phát cái nguyện lực chúng ta để mà thành tâm sám hối á, thì tự nhiên trong nhiều năm nhiều tháng tự nhiên mình gặp những cái giấc mộng. Mà khi mình gặp giấc mộng như hạn như trời đổ mưa, hoặc là ăn một cái quả cây gì đó là mình biết cái bệnh mình nó thuyên giảm, ví dụ đó. Hoặc là mình mộng mình thấy là Phật ở trong cái pháp hội của chư Bồ Tát, phải không? Là mình biết là cái nghiệp á, cái tập khí của mình nó giảm. đó, tức là cái nghiệp dục mình á bao giờ giảm dần, tức là ứng vào những cái giấc mộng đó để cho mình thấy được có niềm tin. Cho nên ở đây vậy, các thiền sư đa phần là các ngài khi mà chuẩn bị đi xuất gia thì có những cái giấc mộng, hạn như ngài là Chí Hải đại sư, đúng không? Nằm ngủ cái ngày gặp giấc mộng là có một vị hòa thượng ở trên núi quẩy gọi, thì khi mà ngài đến đó thì nó cũng ứng theo giấc mộng như thế. Nên khi mà gặp giấc mộng rồi thì cái người chiếm mộng đó là điềm hiểu không. Gặp một thiền khách hỏi nhân giả đi đâu, sư đáp đi thi làm quan. Thi làm quan đâu bằng thi làm Phật. Thi làm Phật ở chỗ nào? Hiện nay ở Giang Tây có Mã đại sư ra đời là trường thi làm Phật, nhân giả đến đó. Tức là ngài chuẩn bị đi thi làm quan, đến Trường An thi cử, mà khi mà đỗ đạt ngài học rất là giỏi. Mà khi mà đỗ đạt rồi ra làm quan gì, làm chi phủ hoặc là thừa tướng gì đó. Mà gặp một cái vị thiền khách nó bây giờ ông đỗ đạt, ông làm quan cái lớn cách mấy cũng không bằng thi làm Phật. Đại chúng nhớ cái bài kệ của ông Bằng Long Quẩn không? Hả? Đây là trường thi Phật, mỏi mỏi học vô vi, cái gì mới đậu. Ai mà muốn thi vào trường này không có làm văn làm gì mà cái gì đậu được? Tâm không mới được đậu. Muốn thi làm Phật là tâm phải không, rỗng không mới đậu, phải không? Đó, cho nên ba cái phần này là hỏi là đi thi làm gì? Thi làm Phật, có cái trường tiếng Phật. Khi mà chúng ta có những lúc chúng ta đi thọ giới á, thường thường đó là trường tiễn Phật, tiễn như ông Phật. Cho nên ba cái phần đó là trường tiễn Phật đó. Rồi sư nó bỏ đi thi, tìm đến Giang Tây ra mắt Mã Tổ. Vừa thấy Mã đại sư, sư bèn lấy tay dỡ chiếc khăn trên đầu xuống, gỡ xuống nè. Thì Mã đại sư nhìn nói: Nam Nhạc Thạch Đầu là thầy của ông, chứ không phải của tôi. Mà biết liền, biết là ông này không có căn duyên, phải không? Cho nên là kêu để đi qua ngài Thạch Đầu. Bữa chúng tôi giảng rồi, phải không? Ở Hồ Nam á thì có thiền sư Thạch Đầu, mà ở Giang Tây thì có thiền sư Mã Tổ. Tức là hai vị đệ tử lớn trong tông môn. Mà thiền sư Mã Tổ đệ tử của ai? Đệ của ai? Đệ của ai biết không? Nam Nhạc Hoài Nhượng. Mà thiền sư Thạch Đầu là đệ tử của ai? Hả? Thanh Nghiên Hành Tư. Mà dưới chướng của Lục Tổ là có hai vị đại đệ tử xuất sắc nhất, một là ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Chúng ta học cái này, học thiền phải lưu ý chỗ này. Và bên nhánh của ngài Thanh Nghiên Hành Tư thì có ngài Hy Thiên Thạch Đầu. Mà cái nhánh của Nam Nhạc Hoài Nhượng là cái nhánh, đến nhánh gì, tông gì biết không? Biết không? Cho nên là sau này chúng ta đi ra hỏi học thiền, người ta hỏi liền tông gì biết không? Đó là tông Lâm Tế. Còn tông của ngài Hy Thiên Thạch Đầu là tông gì? Tông gì? Hai cái tông mạnh nhất, tông Tào Động. Nhớ nha, một bên này Lâm Tế mà một bên Tào Động. Như vậy giữa tông Lâm Tế và tông Tào Động nó khác nhau như thế nào? Khác không? Tinh thần của tông Lâm Tế giống như một chiến sĩ ra trận, mà còn tinh thần của thiền Tào Động nó giống như một cái người nông phu mà ra ruộng gặt lúa. Đó, cho nên chúng ta phải lưu ý cái điểm này, ha. Đó. Sư từ giả mãi đại sư đi đến Thạch Đầu. Thạch Đầu: Sư cũng làm giống như ở Mã Tổ. Thạch Đầu bảo: Ra nhà đi. Sư lễ tạ xong vào phòng cư sĩ, luân phiên làm bếp ngót 3 năm. Công quả 3 năm luôn, không phải như mình đâu. Công quả 4 năm tháng xuất gia, rồi công quả 6 tháng xuất gia. Mà người xưa sao? Công quả 3 năm mà chuyên đi làm bếp. Làm bếp đó cực lắm, đi gánh nước nè, chẻ củi nè, làm rất là cực, làm 3 năm như thế. Một hôm Thạch Đầu bảo chúng: Ngày mai cắt cỏ trước điện Phật. Tức là mai này cắt cỏ dọn dẹp á. Cho nên sáng hôm sau đại chúng, tức là cư sĩ rất là đông, khoảng cũng cả 100 người á, mỗi người cầm liềm cầm cuốc đến trước chùa làm cỏ. Chỉ riêng sư lấy thao múc nước gội đầu, đến quỳ gối trước hòa thượng. Thạch Đầu thấy thế cười. Hay không? Thấy giỏi không? Tức là không phải như mình mà chuẩn bị cái ngày xuất gia, cái mà thông báo, cái ngày như thông báo là mùng 8 tháng 12 xuất gia, cái mình kêu xe cổ rồi vô, cái cư sĩ lên xe cái chạy vào thường chiếu. Còn ngài cũng nói, ngài nói là ngày mai cắt cỏ, mà đúng là cái tóc mình giống như cỏ. Ngài ngồi được chỗ đó liền, cỏ phiền não. Bây giờ ngày mai đến đâu cắt cỏ? Trước điện Phật. Trên mấy ông cư sĩ kia, người cầm cuốc, người cầm liềm, mỗi ông cứ cuốc. Ngày vô ngày lấy xà bông, ngày cào 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 tha, cái ngày cầm cho bạc nước đến, đưa cái lưỡi lưỡi vào làm lên, cái thiền sư Thạch Đầu cười liền. Thiền sư Thạch Đầu thấy thế cười liền, cạo tóc cho sư. Cạo xong Thạch Đầu lại vì sư nói dế, sư bịch tay đi ra. Ghê không? Lúc là ở 3 năm là ngồi rồi đó, sống được cái chỗ đó rồi. Cho nên giờ này mà thầy mà nói giới nói gì cũng thừa, không dính dáng gì đâu. Chỗ này là xưa nay không một vật mà. Thấy không? Bổn lai vô nhất vật hà xứ ngã trần, ai mà chỗ giới, chỗ này có thiền giới, không có dính dáng gì đâu. Bịch này đi ra. Khi mà bịch này đi ra sao? Trở về giang tay yết kiến Mã Tổ, tức là để cho Mã Tổ ấn chứng mình phải được chỗ đó hay không. Chư lễ ra mắt, sư đi thẳng về tăng đường, trèo lên cổ thánh tăng ngồi, tức là leo lên cổ của tôn giả Kiều Trần Như. Đại chúng kinh ngạc, chạy vào báo cho Mã Đại Sư. Mã Đại Sư đích thân vào tăng đường, trông thấy bàn nói: con ta thiên nhiên, sư bàn bước xuống đất lễ bái thưa, cảm tạ thầy ban cho pháp hiệu. Mã Đại Sư hỏi: từ đâu đến? Sư thưa: từ Thạch Đầu đến. Đường Thạch Đầu rất là trơn, ngươi có té chăng? Nếu có chợt té thì chẳng có đến đây. Chứ là đường Thạch Đầu rất là trơn. Sư âm Trúc Lâm có làm một bài thơ: đường Thạch Đầu thở ấy ai té nhào, đặng ẩn phong té nhào. Đường Thạch Đầu hôm nay khách đi lòng nao nao. Và thường làm cái đường Thạch Đầu ở trên chân không đó. Đường Thạch Đầu ngày xưa trơn trượt lắm, khó đến lắm. Mà thiền sư ai? Đặng Ấn Phong. Đặng Ấn Phong mà khi mà đến gì? Đến thiền sư Mã Tổ trước, hỏi hôm nay con đến thiền sư Thạch Đầu, hỏi đường Thạch Đầu trơn lắm nha, khó nuốt lắm á. Không, con có cây gậy tỳ thân, thầy yên chí. Thấy không? Mà đến sao? Đến cái ông kêu gì? Trời xanh là ổng chuẩn bị, là thiền sư Thạch Đầu nói trời xanh là ổng chuẩn bị hư hư. Mà ông chuẩn bị nghĩ cái đó thôi là thiền sư Thạch Đầu là hư hư, đám được về. Ta nói rồi, đường Thạch Đầu rất là trơn, khó nuốt lắm. Nhìn ở đây nói nè, đường Thạch Đầu rất là trơn, ngươi cái té chăng? Nếu có mà chợt té thì con cái chẳng đến đây. Bởi vì sao? Khi mà thiền sư Thạch Đầu nói là gì? Ngày mai cắt cỏ trước điện, con đâu có té đâu. Mà 100 ông cư sĩ té nhào hết, canh gì? Liềm cuốc té nhào. Con không có té nên đến. Thấy không? Nếu mà chợt té đâu đến đây. Cho nên rất là trơn chợt. Từ biệt Mã Tổ, sư đi dọc đường gặp một ông già dắt một đứa bé. Sư hỏi: ông nhà ở đâu? Ông già đáp: trên là trời, dưới là đất. Sư bảo: chợt gạch trời đổ đất sụp thì thế nào? Ông già đáp: trời xanh, trời xanh. Hồi xưa mà ông già bây giờ mà đi ra đường thấy ông già mà dắt đứa bé, hay là bà già bán bánh tiêu bánh bao, toàn là thiền sư không. Vào đó thiền rất là thịnh, vào đời nhà Đường á thiền là thịnh hành luôn, đến mức độ mà cái chứng nghiệm trong cái nhà thiền ở dưới trướng của Lục Tổ là lúc đó vào cái thời nhà Đường là 43 thiền chi thức, rồi từ 43 đó nhân ra nữa, mà các thiền viện lúc đó mọc như nấm luôn. Mà mỗi vị là làm chủ một cái vùng đó thôi, chứ không có đi xa như mình. Tại như mỗi người là ở vùng nhân, mình làm chủ ở vùng Phan Thiết, phải không? Là không có đi xa, tự xa quá. Còn bây giờ mình đi ra Hà Nội, đi Quảng Nam, đi Mỹ, đi Đức, đi đủ hết là có máy bay. Chứ ngày xưa là chẳng hạn như mình làm chủ một vùng đó thôi, mỗi người làm chủ một vùng. Mà đại chúng thấy là cái xứ Trung Quốc có người đông lắm, mà cái người học thiền cái thời đó là cái thời mà hưng thịnh nhất thiền tâm, cái tinh quang của thiền tâm bây giờ nó nở bung lên luôn, bung. Cái thời mà lúc mà Tổ Đạt Ma chống tích qua bên Trung Quốc thì chưa, người ta chưa có biết thiền. Khi mà gì, một hoa nở năm cánh, thấy không? Khi một hoa nở năm cánh là đến cái đời Lục Tổ là bùng phát nổ luôn, chỗ nào cũng biết thiền, bà già đứa nít gì cũng biết hết, đang đứa nít nè. Khi mà kêu trời xanh, trời xanh đứa bé gì hư hư, Nít không biết thiền luôn, chứ khoan nít bây giờ ăn ngủ không được. Mạng đến sao? Hư hư đưa lên. À, sư bảo không phải cha này chẳng sanh được đứa con này. À, ông già dắt đứa bé vào núi. Đại chúng biết ông già mà dắt đứa bé là ai không? Ai không? Hả? Đó là ngày gì? Thường thường á, ông già dắt đứa bé. À, tức là ngày văn thù. Mà đứa bé là ai biết không? Hả? Thằng sư tử á, cởi á. À, thường thường ngày ứng hiện ra vậy đó. À, cho nên hỏi là trời chợt gặp trời, trời sập đất đổ là sao? Trời xanh, trời xanh. Sư đi du phương đến núi Thiên Thai, chót qua đảnh dừng ở 3 năm. Sau đó sư quyến những nơi như Cảnh Sơn, ý kiến thiền sư quốc nhất, đời đường khoảng nguyên hiệu Nghiên Hòa, 806, 821 Tây Lịch. Sư đến Lạc Kinh, Long Môn, Hương Sơn, làm bạn với Hòa Thượng Phục Ngu. Sư đến chùa Quê Lâm, gặp trời Đại Hàng. Sư bàn thỉnh tượng Phật gỗ để đốt, nguyện chủ hướng trong thấy vỡ. Sao đốt tượng Phật của tôi? Sư lấy gậy bới cho nói, tôi thiêu để lấy xá lợi. Viện chủ bảo, Phật gỗ làm gì có xá lợi? Sư nói, đã công có xá lợi, thỉnh thêm 2 vị nữa thiêu. À, tức là kể chuyện là đây chắc chắn là chúng ta nghe rất là nhiều cái sự tích này. Mà đây là chúng tôi nhắc thêm cho đại chúng thấy là sở dĩ mà ngài làm như thế là ông viện chủ hướng này là ông chấp vào cái hình thức, chấp vào cho nên các ngài nó khai thị. Chứ còn bây giờ mình thiêu, mình đốt, mình đập là chết á, vì mình chưa có người nào mà khai thị mà mình chưa sống được chỗ đó. À, ý các ngài là chỉ mục đích là khai thị, giống như là thiền sư Năm Tiền chém mèo ví dụ đó. Các ngài khai thị cho học nhân để sống chỗ đó, ngần chỗ đó. À, cho nên ba cái phần này là để tôi nêu lên cho chúng ta một điểm là một hôm sư đến ý kiến quốc sư Huệ Trung, trước khi hỏi thị giả quốc sư có ở nhà chăng, thị giả bảo ở nhà thì ở mà không có khách. Còn thì giả siêu không? Tức là nhà thì ở nhưng mà không có khách, tức là không còn giống tướng nữa, đúng không? Không có khách. À, sư bảo rất sâu xa thay, thì giả bảo mắt Phật nhìn cũng chẳng thấy. Chỗ đó là mắt Phật nhìn cũng thấy luôn. À, tức là ngày khen rất là sâu. Sư khen rồng sanh rồng con, phụng sanh phụng con, quốc sư ngủ dậy. Thị giả thực lại, quốc sư đánh thị giả 20 gậy đuổi ra. À, sư nghe việc ấy bàn nói, không lầm là Nam Dương quốc sư. Tức là ông thị giả khi mà ông thầy ông thức dậy cái thực lại. Thực lại để gì? Gặp như mình khen nó hay á, ông tu cái cảnh giới này tốt á, chết rồi. Mà khi mà thực lại làm gì? Đem khách vào nhà. Tức là thực lại là đem cái chuyện quá khứ đặt trong giờ phút thực tại này. Cho nên là quốc sư Huệ Trung thấy cái điểm đó, đánh 20 gậy đuổi. Thấy không? À, gặp như mình khen á, ông làm thì giả tôi được á. Ông mà nói như thế rất là sâu sắc. Nhưng mà ngài gặp ngài quốc sư Huệ Trung, ngài biết liền. Và ngay trong giờ phút đó là đem gì? À, đem khách vào nhà trên đánh 20 gậy. Đó là những cái vị mà tôi nêu lên cho đại chúng thấy là khi mà còn là những cái học tăng hành cước là ngài có một cái cung cách của một vị thiền khách, thiền tăng. À, cho nên ba cái phần này nói rất là kỹ phải không? Lúc xưa phần nhiều có những chuyện như thế, nơi lý chẳng có chi hiềm cả. Kẻ tệ hại này duyên nói pháp thật ra được truyền trao từ nơi ngài Quảng Huệ, nhưng để sáng tỏ việc của chính mình lại xuất phát từ Ngao Phong, rất là hân hạnh. À, tức là ngài các ông cư sĩ nào nói á, là ông học pháp với ngài sức, tức là với ngài Quảng Huệ, nhưng mà việc mà sáng tỏ chính mình á, là xuất phát từ thiền sư Ngao Phong. Nhân có vị tăng đàm luận đạo lý, thị lan bảo thông thường những kẻ tham học trong 12 thời phải luôn luôn để tâm chiếu cố. À, tức là anh đây nói nè, thì như vậy qua cái phần này chúng ta thấy là cái tu thiền mình nó không có dễ vui. À, không có phải là đến rồi mình ăn rồi mình tụng kinh rồi mình sám hối mình ngồi thiền là đủ. Nhưng mà ở đây nó là trong 12 phải chiếu cố. À, như hôm nào đó mình ngồi ăn thì tự nhiên mình lập, tức là mình phản lại, tức là mình soi chiếu lại ai đang ăn. À, hôm nào đó mình ngồi thiền, ai ngồi thiền, cái ngày lúc nào cũng cũng tức là chiếu cố phản quang lại, nhận ở chỗ đó. Còn mình để ăn thì cứ ăn thôi, uống cứ uống, nó dạng như là lặp lại qua ngày đoạn tháng nó gì. Mà khi mà chúng ta lặp lại qua ngày đoạn tháng cái một thời gian nó chán lắm. Mà tôi nói là cái phương thức thiền tu thiền này giống như một cái người mà học võ, họ ông thầy mà đánh ra cái chiêu đó mà phải về mình nghiền ngẫm cái chiêu đó để mà phá lại cái thế của ông thầy, thì tự nhiên mình mới hăng say học võ. Ngày xưa tôi học võ là thường thường á, học gần cái 30-40 người, mà đến khi mà 1-2 năm người ta nghỉ hết. Còn tôi là gì, cái hẹn với ông thầy lên vợt cho ông thầy cũng đánh cái việc. Tại sao ông đánh cái việc đó? Về cái mình đi nè, đứng là nằm ngồi ngủ nghỉ, mình đều nhớ cái thế đánh ra. Mà làm cách gì để mình triệt hóa cái đoạn đó, thì tu thiền cũng như thế. Thì mình mới bám vào cái chỗ công phu, thì mình mới không có bị những cái hoàn cảnh ở bên ngoài nó lôi kéo mình đi. Đồng thời là mình tu thời gian cái mình chán rồi, cái nhiêu đó lặp lại hoài. Tham cơ nạn mình tụng kinh, ai đang tụng kinh, ai đang ngồi thiền, ai đang ăn cơm, đó là luôn luôn chiếu cố lại, phản quan lại, cho nó sống dậy, nó sống lại cái chỗ mà thực dụng, chứ không phải như là như ngơ là qua ngày đoạn tháng thì không được. Chúng ta phải lưu ý học thiền học như thế. Đó. Chữ nói thiền nói đạo lại sáng tỏ được cái đạo lý gì? Những khi lao tác hàng ngày cũng phải giữ tâm biên mật, giống như là gà ấp trứng. Tức là khi mà lao tác hàng ngày, cái hạn như bên ni nấu cơm rồi nấu nước, hoặc là đem củi vào gì đó, lúc đó là chúng ta phải miên mật, rửa chén, tất cả một cái gì cũng miên mật hết. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy là ngày xưa mà khi mà ở trên Trúc Lâm mà chúng mà làm việc mà nói chuyện, hòa thượng ông hay rầy lắm, nhắc mấy chú là khi trong lao tác là để tâm ở trên chỗ công phu, ghê không, để chặt tâm ở trên cái chỗ công phu đó để mà nhận ra được, sống ra được. Rồi khi mà chúng ta có cái sức tỉnh sống được rồi đó, thì mình vào thấp thì mới đột phá chỗ công phu đó. Cho nên tu thiền là từng bước chúng ta đi lên. Mình lấy mấy cày hoặc là mình xúc cát chút gì, đều có là cái tâm mình miên mật ghé trên đó mình tu tập. Ban đầu chúng ta là mượn cái tướng trên cái tướng chúng ta công phu, để mà nhận cái tánh, từ cái tánh xong đi ra công phu, nó tự tại trong cuộc sống, đúng không? Đó, trên đó là những khi lao tác hàng ngày phải giữ cái tâm miên mật giống như gà ấp trứng. Nếu như đứng lên bỏ đi chỗ khác, trứng không được giữ ấm thì không thể nở thành gà con. Mình giống như cóc bỏ dĩa, đúng không? Bữa hôm nay tỉnh cái mai cái nó xìu xìu, mặt nó rầu rĩ, rồi nó đủ thứ chuyện hơn. Mà người xưa nó nói là giống như con chuột nha. Con chuột nó đục cái sừng con trâu á. Mà khi nào mà cái sừng con trâu nó đục xong rồi, nó mới lui lại. Chứ còn thành cứ tiến xuống luôn, không có lui. Tức là cái công phu người ta phăng đến vậy, chứ không có một cái bước mà lùi bước, cũng không có khởi một cái ý nghĩ là mai mình ở này 1-2 năm rồi mình đi cất, không có nghĩ đó, mà cứ phăng đến công phu liên tục. Chừng nào cái tâm nó sáng rồi bắt đầu mình đi làm Phật sự, đi mà phổ độ chúng sanh. Còn khi mà ở trong chúng là các ngài miên mật để cho nó thành tựu rồi, các ngài mới đi ra hoằng pháp lợi sanh. Rồi bây giờ mà mình nói mình đi hoằng pháp lợi sanh mà cái mình cứ chưa được gì hết, rồi nhiều khi nó hư chuyện nữa, đúng không? Cho nên người xưa người ta là khi mà ở với ông thầy là miên mật liên tục trong cái đầu người ta. Ngày xưa mà chúng tôi ở với hòa thượng là không bao giờ có một cái ý nghĩ là mai này đi thuyết pháp, không có. Cứ học chữ Hán rồi cứ tu liên tục. Mà ông nghĩ là mai này hòa thượng chắc mình đi Canada, tưởng tượng á. Nếu mình nghĩ gì chắc là mình vọng tưởng, đại vọng tưởng á, không có nghĩ. Cứ ráng cố gắng mà tu tập vào thoát để mà sống rồi mà chứng nghiệm mà cái con đường đạo lý mà hòa thượng chỉ dạy, vậy thôi. Và khi mà được thành tựu là tự nhiên hòa thượng cắt chỗ này cắt chỗ kia vậy thôi, thấy không? Cho nên người xưa ta nói đó, khi mà ông được cái chỗ đó rồi, nhân thiên thỉnh ông lên pháp tổ, vậy thôi. Trời người á thỉnh mình lên. Còn bây giờ mình vọng tưởng là mình đi chỗ này học chỗ kia đi, chỉ là vọng tưởng thôi. Nên người xưa ta nói là khi mà ở cái chỗ Tùng Lâm rồi, mình gắn gỗ mình miên mật, mà khi mình nhận được chỗ đó, mình sống được chỗ đó rồi, mình đi chỗ nào cũng được hết. Dầu cho mình vào ở trong cái biển dục, nó cũng không có cái gì, cũng không có làm mà cái tâm mình nó bị dục nó nhiễm. Người xưa ta nói mạnh như thế vậy đó. Đó. Như nay hoàn cảnh xâm la sáu căn phiền động, nếu tạm quên chiếu cố liền tan thân mất mạng, thấy không? Mà người tức là ngày sống vào cái thời đường, ở đây là cái thời tượng pháp, cuối cái thời tượng pháp. Mà ngài nói sao? Hoàn cảnh xâm la sáu căn phiền động. Mà bây giờ mình thấy là hoàn cảnh xâm la không? Mình ngồi đây mà mình nghe nó hát karaoke, mình ngồi đây mà nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển hết. Tức là sáu căn mình bây giờ nó bị những cái sóng từ trường của cái thời đại này nó nhiễu vào cái tâm thức của mình, nó nhiễu loạn. Mà nếu mà chúng ta mà không có miên mặt mà chiếu cố tan thân mất mạng. Chẳng hạn như hôm nào đó mình nghe một cái bài nhạc mà nó bài ruột của mình, cái mình ngồi mình nhịp nhịp theo, tức là mình bị gì? Tan thân mất mạng. Thấy không? Tức là rõ. Đó cho nên ba cái phần này là, hoặc là hôm nào đó cái mình dấy lên những cái tập khí xấu của mình á, thì đó gọi là gì? Tan thân mất mạng. Mà khi mà dấy lên những cái niệm tập khí là mình chiếu cố liền. Đây là không phải là mình, mày dẫn dụ tao nhiều đời nhiều kiếp, thì tự nhiên gì mình sống ở chỗ đó. Ví dụ vậy đó. Còn mình quên tức là mình bị cái đó nó dẫn mình đi. Chẳng phải là việc nhỏ, từ đây phải nhận lấy cái duyên sanh, bị sanh tử trói buộc. Bởi vì từ bao đời kiếp đã thuận tâm sanh diệt, theo nó lưu chuyển mãi đến ngày nay. Các ông hãy nói xem, nếu từng tan thân mất mạng thì sao đến được? Như nay các ông muốn biết con trâu trắng sờ sờ, thử nắm mũi nó kéo đi xem. Đó, tức là ngài chỉ á, là ngài nói là sở dĩ là mình trôi nổi trong cái biển sanh tử là mình thuận theo cái tâm sanh diệt. Mà thuận theo cái tâm sanh diệt là bỏ cái thân này tìm cái thân khác, bỏ thân khác tìm mái luôn. Tức là mình luôn luôn chạy theo cái tâm sanh diệt. Bây giờ cái người tu thiền của mình đặc biệt nhất là khi mình đang sống, tức là mình đối diện cái chết hay cái chỗ đó. Tức là từng niệm sanh diệt là mình đang đi qua những cái cửa tử. Và tôi chuẩn bị ra cái cuốn sách là thể nghiệm cái chết. Tức là từng cái niệm mình nhận diện ra được là mình đang đối diện với cái chết. Và trong cái chết đó nó gì? Đến cái giai đoạn sống. Tức là sống cho nó tương tục trong cái niệm của mình đó, niệm sanh khởi của mình. Mà cái người tu thiền mình, lúc mình đang ngồi thiền là mình đang đối diện nó. Mà khi mà đại chúng mình làm chủ được nó rồi thì mình chết, mình làm chủ được niệm thì mình giải thoát. Phải không? Giống như thiền sư Khê Phong Tông Mật các bài kể, đại chúng thuộc không? Nếu mà mình làm chủ được tình niệm á, lâm chung bị không có bị nghiệp lôi. À, mà mình tỉnh ngộ không theo tình thì lâm chung mình hay chuyển nghiệp. Mà mình mê mình theo tình thì bị lâm chung nó chuyển mình đi, chuyển mất. Đó, ở đây cũng như thế. Tức là ông nói là mình vô số kiếp mình lưu chuyển mãi, vì mình thuận theo cái tâm sanh diệt mình sống, rồi mình chìm nổi lên xuống vậy, luôn luôn nhận đó. Đó. Thị Lan lại nói, lão già Thích Ca trên hội Linh Sơn mắt nhìn Ca Diếp nói với đại chúng, ta có chánh pháp nhãn tạng nay trao cho Maha Ca Diếp, lại bảo ta trong 49 năm chưa từng nói một chữ. Tức là ở đây nói là trên hội Linh Sơn Phật đưa cành hoa sen lên, thì khi mà tổ Ca Diếp chứng chín mỉm cười, Phật nói là ta có chánh pháp nhãn tạng trao cho tổ Ca Diếp. Rồi cuối cùng lại trong cái kinh Lăng Già, cái đêm cuối cùng ngài nói là chưa từng nói một lời nào hết. À, sao nó trái ngược, phải không? Có chánh pháp nhãn tạng trao mà nó bây giờ không có trao, không có truyền, không có chỉ dạy gì hết. Đó. Đây là đạo lý gì? Nếu trên bổn phận của các ông dính mắc một chữ cũng không được, bởi vì các ông ai ai cũng có một việc kỳ đặc này hết. Tức là như vậy là cuối cùng là chúng ta học giáo, học thiền để chúng ta dụng công trên cái tướng nhằm đạt đến cái chỗ vô tướng vậy thôi. Thì như vậy chúng ta học hàng ngày đây là mục đích là chúng ta để chúng ta hiểu để làm gì, để cho cái tập khí mà nó bớt lại dần dần. Khi mà chúng ta nghe pháp, những cái tầng tập khí của mình nó rung động, nó chuyển hóa giống như một cái ly nước chúng ta để xuống, và những cái cấu cặn nó lặn xuống. Mục đích chúng ta đi nghe pháp là như đó thôi, để mà khi mà chúng ta dụng công có một cái chớn, làm cái chớn chúng ta vươn lên để mà chứng nghiệm vào con đường đó. Thì như vậy cái học cái hỏi này là chỉ mà để chúng ta nắm bắt, mà để chúng ta vận hành trong cuộc sống. Đó, ý các ngài nói như thế. À, bởi vì ai cũng có một việc kỳ đặc này hết, mà ông dính mắc vào chữ nghĩa, tức là ông chết chìm trong chữ nghĩa, ông sống được với cái chỗ đó. Đó. Gọi là kỳ đặc đã sớm chẳng trúng rồi. Mình nói mình kỳ đặc cái chỗ là cũng trúng rồi. Phải không? Tức là cái gì, tức là người xưa ta nói là giống như một cái chỗ mà một cái ao nước mà chỉ cần bỏ một chút ít độc vật vào thì ai uống cũng chết, một giọt thôi cũng chết luôn. À, chẳng hạn như cái nọc con rắn đi, cái hồ nước của mình mà chỉ cần bỏ một giọt là đại chúng uống là chết hết, ví dụ vậy đó. Phải không? Cho nên cái chỗ này cái chỗ là không thể mở miệng được, nên đến chỗ này là Ông Di Ma Cật chỉ có ông ngậm miệng thôi. Bồ Tát Di Ma Cật ngậm miệng để thành Tỳ La Di. Tức là không thể nào mà mở miệng nói được, dù cho nói cách mấy nó cũng trúng. Ta bảo Thích Ca là tên tướng quân bại trận, Ca Diếp là kẻ tan thân mất mạng, các ông lại hỏi thế nào? Tức là cái người ngộ thiền nói là dữ dội ha. Phật Thích Ca mà nói là tướng bại trận, tại sai biết hiểu cho ta. Mà còn tổ Ca Diếp là người gì? Tan thân mất mạng. Tại sao gọi là tướng bại trận? Ai biết? Bởi vì nói là 49 năm là không có nói một chữ, mà bây giờ tại sao có pháp truyền cháo? Tức là tướng thua trận, đúng không? Có gì? Có pháp truyền cháo, có người nhận. Mà có pháp truyền cháo, có người nhận, nếu mà không khéo thì nằm ở trên cái pháp đối đãi sanh diệt, ghi không? Đúng không? Cho nên ý cái ngài là nói trọng tâm về cái điểm tâm thức vô tướng. Đúng không? Mà vô tướng rồi thì không có gì gọi là vô sở đắc. Chúng ta học kinh Bát Nhã đó, vô sở đắc tức là không có chứng đắc, mà cũng không có trí tuệ, không có vô minh, không có già, không có bệnh, cái chết, tức là nằm ở trong cái tướng vô tướng. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cho các ngài không phải là ngã mạng, mà ý các ngài nhằm nhắc nhở cái người tu mình để sống, để nhận chỗ đó. Đó, há chẳng nghe nói niết bàn sanh tử đều là lời trong mộng, Phật cùng chúng sanh cũng chỉ là lời nói thừa. Cho dù đến như thế, hội lấy cũng chẳng nên hướng ngoại rủi cầu. Còn nếu nơi đây chưa sáng, dám nói các ông vướng mắt chẳng ít. Tức là ở đây nói là nếu mà mình rong rủi mà tìm cầu được chút ít hiểu biết trên kinh sách, trên cái sự mà mình coi trong cái sự mà kinh điển á, thì là gì? Cũng còn là dính mắt, mà nếu mà ngay đây mà chưa sáng, đó là vướng mắt chẳng ít. Một ngày trước khi mất, Thị Lan đích thân viết một bài kệ trao cho gia nhân, bảo ngày mai đưa đến nhà Phò Mã, kệ rằng: bọt sanh cùng bọt diệt, hai pháp vốn như nhau, muốn biết chỗ về chân thật, phía tây đông viện Triệu Châu. Phò Mã tiếp kệ được nói: trong miếu Thái Sơn bán hoàng mã. Tức là khi mà viết cái đó là tức là ở đây á, là ông nói là cái chuyện mà sanh tử, cái chuyện sống chết nó giống như nhau. Sống tức là chết, mà chết tức là sống, giống như nhau thôi. Mà làm cách gì đó trong cái cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta nhận được cái chỗ pháp chân thật. Cho nên mà khi mà viết cái bài kệ này, biết là ông tự tại trong cái con đường sanh tử rồi. Cho nên Phò Mã nói là tâm miếu Thái Sơn bán vàng mã, tức là biết ông mất rồi đó. Thì chúng ta học qua một vị thiền sư ngắn nữa rồi chúng ta tạm nghỉ. Tức là bài thứ 16. Thiền sư Kỳ quê ở Long Thành, Thiểm Tây, ban đầu đắc pháp với Hòa Thượng Thái ở chùa Thiên Thánh. Về sau sư nương pháp hội của thiền sư Huệ Nam ở núi Hoàng Long. Tức là thiền sư Hoàng Long Huệ Nam là rất là đặc biệt, kỳ đặc. Tức là khi mà ngày xưa là ngài mở cái pháp hội lớn lắm, mà khi mà ngài giảng kinh điển thì có một vị thiền khách cười hỏi, thì ông tức là ông giảng thì rất là hay, nhưng mà ông chỉ là vào cái cảnh giới Phật, cảnh giới ma, ông chưa từng mà ông vào trong cửa, ghi không? Thiền khách dưới cười, cái thiền sư Huệ Nam hỏi bây giờ là cái gì? Nói bây giờ ông mà muốn mà tột đến chỗ này thì không phải đến cái chỗ mà Từ Minh, tức là thiền sư Từ Minh đó, mà một người đã mở pháp hội nhận đồ chúng 500 người thì đại chúng thấy như sao? Có khi nào mà chịu đến cái chỗ nào học hỏi đâu, không có chịu. Nhưng mà cuối cùng ông nghi là cái lời của vị thiền khách chắc là đúng á, nên ông giải tán đồ chúng, hay không? Người xưa ta giải tán đồ chúng hết, đến ra mắt Từ Minh. Mà khi mà ông vừa đến gặp ngài Từ Minh là ngài Từ Minh chửi mà thô tục luôn, chửi là không có vuốt mặt được luôn, mà chửi mà người ta dùng cái từ là nặng nhất, đem ra ông chửi. Cái một hôm cái hai hàng mấy người mà có tu tập lâu năm đó, đứng hai hàng để vào mà thưa hỏi ngài Từ Minh. Cái ngài bước ra ngài thưa hỏi, vừa bước ra thưa hỏi là nói là ông là cái thằng mà tặc tử, chửi mà không còn gì vuốt mắt kịp luôn. Ngày xưa mà ở trong thất mà chửi thì đâu có sợ, giữ thầy trò chửi làm sao. Mà đằng này mà khi mà chửi vậy là xung quanh đây là đệ tử đệ tôn của mình, ngày xưa mình dạy nó. Mà bây giờ ông thầy ông chửi sao? Chẳng hạn như bây giờ mình nói đại khái gì hôm nào đó, tụi tôi là ông thầy Bảo Tú đi về thường chiếu, ví dụ như thôi, bà lên Trúc Lâm, mà mấy người ngày xưa học pháp với mình, chẳng hạn mấy người mà học pháp với tôi dạy đó, bốn bộ lực á, lại cái kinh pháp cú. Và tự nhiên mình vừa đến cái tự nhiên thầy trụ trì Trúc Lâm ông ra nói, xưa ông ăn cắp tôi gần cái 20-30 triệu nên ông bỏ ông đi chết rồi, ví dụ đó. Và lúc đó làm sao đó, cái chỗ đó mình tu được hay không là cái chỗ đó. Thì thiền sư gì, thiền sư Từ Minh là biết là ngài Hoàng Long Huệ Nam còn cái chỗ ngã chút xíu là ta trụ trì, dưới chướng của ta có 500 chúng ở trong pháp hội, mà bây giờ không cái chặt cái chỗ này thì không bao giờ nhận được, nên chửi. À, cho nên cái phần này đại chúng thấy mình nói cái miệng chơi thôi, nhưng mà rớt ra cảnh đó rất là khó. Ê, ngày xưa là tôi còn nhớ lại lúc mà cái thờ ông thầy ông Phổ làm chủ trì, thì khi mà tôi đang dạy bộ lực cái ông nghỉ ông nghỉ cái bài sáng cái ông đi mất luôn. Mà khi mà ông về lại Tuệ Quang rồi đó thì tôi cũng không có nghỉ dạy luôn. Mà khi mà tôi không có còn dạy nữa là cái, tôi còn nhớ là cái ông chi sự á, là vừa nghỉ dạy 2 ngày xong là ông cắt 2 ngày, nghỉ 2 ngày xong là mình nhìn trên bảng là thấy mình cắt đang chị nhật. Chị nhật tôi nghĩ là mình nấu ăn, mà trong đó chị nhật là hành đường luôn, chị nhật hành đường 2 ngày. Và khi mình chị nhật hành đường là những người mà mình dạy nó học mà, thì mình phải lên là bới cơm lên, bưng đồ ăn lên. Mình thấy vậy đâu phải dễ đâu, chịu không? Đó là tất cả mà đại chúng ở Trúc Lâm nói là tôi là xuất chúng, chắc chắn xuất chúng, chịu nói. Bây giờ ngày xưa nó học pháp với mình mà, bây giờ mình nấu ăn lên là mình chạy bàn, mình dọn, mình dẹp cái đứng nó ăn, nó ngồi nó cười, chịu nói không? Mà tôi chỉ cười thôi, tôi nói khi nào tôi làm tướng tôi mới đi, còn làm lính tôi không đi. Mà tôi nói chơi vậy thôi. Mà quá tình mà khi mà tôi làm quản chúng rồi, tự nhiên bà thượng cắt tôi đi, tôi xuống tôi cười, nó nói mấy ông hay không, à, tôi làm tướng thì tôi mới đi vậy. Thì như vậy là khi ngay trong chỗ đó là mình tu được mới gọi là đắc lực. Còn thôi là mình tự nhiên là nó có một cái ngã, mình là thầy của họ, tự nhiên mình xuống mình nấu cơm, tự nhiên mình xuống mình làm cho họ, rất là khó. Thì ở đây vậy, ngài Từ Minh biết là còn một chút xíu đó cho nên ngài chửi. Cái một hôm trời đang đổ mưa cái đứng trước nè, mưa trời mưa thì buồn, mưa tầm tã. Cái ngày Huệ Nam là nói trời ơi, đến đây 3-4 năm rồi chưa được cái gì hết mà gặp cái lão tặc ra chửi. Tức quá chịu nói ha, mình thấy không? Thì đây đại chúng tôi nói một cái điểm nè, chẳng hạn bây giờ một hôm nào đó mình ăn đồ ngọt, phải không? Mình ăn đồ ngọt cái bao tử mình cũng bình thường gì hết. Cái mình ăn đồ chua cái bao tử mình bị đau, hoặc là mình bị gì, tiêu chảy, là biết gì, biết là cái đường ruột mình bị hư, đúng không? Thì ngài Huệ Nam cũng vậy. Khi mà ở với đại chúng thì đại chúng nói sao, thầy giỏi quá, thầy giảng hay quá, thì nó gọi là thuận, ăn đồ ngọt. Mà bây giờ gặp ngài Từ Minh tức là ăn đồ chua, cái tiêu chảy là biết là bao tử bị hư, tức là cái lỗ tai mình thích nghe cái chuyện hay mà nghe cái chuyện chửi bán chịu được. Cho nên thiền sư Từ Minh rất là hay, biết đứng trời ơi, đến đây 3-4 năm rồi đạo lý cũng có gì hết mà gặp cái lão tặc lão chữ miếng mà ngay tức khắc ngày đứng sau lưng. Có thằng thông tu lên cảnh giới có rồi. À, khi mà nói vậy là ngày sao mà ngày Từ Minh là mình nói trong cái sử sách là ngày lớn con lắm, to gào lắm, vỗ xuống, vỗ trên đầu, vỗ xuống cái thằng tặc tử mà nói cái gì, rượt chạy đâm đầu chạy. À, khi mà đâm đầu chạy xong là bắt đầu là mai và bắt đầu là thượng đường cái bắt đầu là khi mà vào thượng đường cái bắt đầu ngài Từ Minh chửi một chập nữa. Tôi xin sám hối hòa thượng, con dù gì đây nữa cũng là trụ trì phương, con vào đây mà hòa thượng chửi không mà chửi xuống luôn, con chịu sao nói. Hòa thượng nói từ bi, không có từ bi gì hết. Cái thiền sư Từ Minh nói một câu, ông nghĩ sao, mắng chửi chẳng không phải là từ bi sao? Ngày đó ngài triệt ngộ luôn, mắng chửi cũng là từ bi, ngay tức khắc triệt ngộ, đảnh lễ ba lại, nếu mà không nhờ thầy thì con có ngày hôm nay kia đó. Thì ở đây chúng ta thấy là thiền sư Huệ Nam Hoàng Long rất là sao, là rất là kỳ đặc. cái cơ phong của Ngài rất là đặc biệt. Thì như vậy ở đây cái phần này chúng ta đến thiền viện, mình thấy có những lúc mình thấy những cái nghịch cái tự như mình ấy, đúng không? Nhưng mà ngày xưa là khi mà chúng tôi mà ở kinh nghiệm ở thường chiếu á, chút xíu là chúng ta nghĩ mà ở thường chiếu mà khi mà ra mà cái anh nào mà ra mà trình kiến giải đâu là kia là chết. Mình tôi biết là tôi không phải trình. Rồi sư phụ hỏi ngày sao chú vô sắc sao? Dạ con cũng bình thường, cơm cháo ngày hai bữa vậy, không có gì hết sư thầy. Rồi xuống vậy đó thì bà yên ổn. Còn mình trình là trình cái này kia là chết. Người nào mà trình nhiều là ông bắt làm củi, làm này làm kia. Coi thử bọn mình sống được không, thấy không? Còn mà bình thường nó không, nó bình thường không có gì hết. Thành ra là khi mà lên Trúc Lâm vậy vào trong thoát là ra, rồi trình kiến giải này kia thì hòa thượng là nói thôi bây giờ trong cuộc sống mình biểu hiện cho cái sức công phu quý vui đó. Thành ra ở đây là tôi nói rồi, cái sức công phu nó biểu hiện trên công việc làm, trên cái chỗ mà chúng ta thực hiện, trên cái chỗ công phu. Hay như cái việc đó mà mình không có thích làm kiển, không thích làm kiển, vậy ông thầy cũng đẩy mình vô làm kiển, ông thầy chỉ xử á. Hoặc là cái chuyện đó mình thích mà ông thầy ông đẩy mình vào cái chỗ đó, mà mình làm mình vui vẻ cái gì hết, không có chuyện gì hết, làm gì cũng được hết. Là có nghĩa là cái bao tử mình không có bị bệnh, ăn ngọt cũng được, ăn chua cũng được, ăn cái gì cũng được hết. Đó là cái gọi là cái thuận á, gọi là tùy duyên để mà tiêu nghiệp cũ, phải không? Tùy theo cái duyên sự của mình tiêu được nghiệp cũ. Thì như vậy mình thấy là trong nhà thiền là khi mà các người xưa ta đưa những cái công việc cho mình làm là ta đưa vào cái chỗ công phu cho mình. Nếu mình chúng ta phá được, chúng ta sống được thì tự nhiên cái đạo mình nó thăng tiến lên, từ từ cái tập khí mình nó hết. Đó, trên đường công phu là chúng ta sẽ gặp, phải không? Không phải tôi hù chứ mà từ từ chúng ta sẽ gặp. Từng bước á, vào từng bước. Đó, thì thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh do biên thể nghiện đổ phiền não do tận thể nghiện đoạn pháp môn mà do lường ý nguyện học Phật đạo do thừa